Vô tận thần công, chương 553, thiên yêu tinh huyết, góc truyện audio.com. Mặt khác, thần hồn của Dương Địch cũng đã đạt đến cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong. Nhưng mà cách cảnh giới hư không võ thánh vẫn còn một khoảng chênh lệch thật lớn, cho nên mặc dù sử dụng đại thần âm công kích muốn diệt sát hư không võ thánh cũng rất khó có khả năng. Huống hồ cho dù thần hồn của Dương Địch có siêu việt hơn cấp bậc của hư không võ thánh, nhưng cũng không thể dùng đại thần âm công kích giết chết hư không võ thánh. Bởi vì, đại thần âm linh đang cũng chỉ là bí bảo ngũ trọng lôi âm võ thánh mà thôi. Nó đối với hư không võ thánh cũng không có bất cứ sự uy hiếp nào cả. Muốn để cho công kích của đại thần âm cũng đồng dạng hữu hiệu đối với hư không võ thánh, trừ phi đợi Dương Địch tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, thậm chí tiến vào thiên thánh giới, nghĩ biện pháp gia tăng lên cấp bậc của đại thần âm linh đang, hoặc là gia tăng lên bí pháp đại thần âm công kích lúc đó mới có thể. Huyết phi, ngừng thúy thần long, man văn cách ngũ trọng lôi âm võ thánh còn có một đoạn khoảng cách nữa. O không ô, trong hai năm này, giữa đại thần cùng với đại chu mãi cũng có chút giằng co, liên tiếp va chạm ẩu đả, vẫn chưa phân ra thắng bại. Lãnh thổ quốc gia của đại thần quốc cũng không thể nào mở rộng ra được. Đại chu vẫn như trước chiếm cứ hành tỉnh Trung Nguyên, thực lực cũng không thể nào khinh thường, vẫn như trước có cơ hội phản bại thành thắng. Tựa hồ, nếu như không có tình huống đặc thù nào, giữa đại thần cùng với đại chu cũng sẽ tiếp tục giằng co xuống mãi. O không ô, vù, bên trên thiên không của Bát Xuyên Nguyên Đại Thần, một đạo thân ảnh màu xanh đang cấp tốc bay nhanh về phía tây. Nếu như là có một cường giả siêu cấp ở đây, nhất định có thể nhìn thấy rõ, đạo thân ảnh màu xanh này chính là một đầu giao long màu xanh. Đã hơn 2 năm rồi, thời điểm cách lão đại, lão ngũ bị giết chết, ta bị Dương Thạc đánh bại, không ngờ đã trôi qua 2 năm rồi. Đầu giao long màu xanh này, bên trong hai mắt mơ hồ mang theo vài phần phẫn hận. Hắn đúng chính là đầu giao long khổng lồ lúc trước bị Dương Thạc đánh gần chết. Trong thời gian 2 năm này, hắn vẫn không ngừng tiến hành tích tụ thực lực, đồng thời cũng dốc hết khả năng hỏi thăm về chuyện tình của Thiên Âm Môn và Dương Thạc. Giờ phút này, đầu giao long này đã biết được lúc trước người đã đánh hắn cơ hồ gần chết tên gọi là Dương Thạc. Trong thời gian 2 năm này, ta mỗi thời mỗi khắc cũng đều nghĩ biện pháp gia tăng lên thực lực cũng may, một khoảng thời gian trước đây, có một đầu cự kình ngư vừa mới thăng cấp đến cấp bậc võ thánh cùng ta ẩu đả, bị ta triệt để giết chết. Sau khi đem khí huyết của hắn thôn phệ đi, hiện tại trình tự khí huyết của ta cũng đã đạt đến cấp bậc võ thánh đỉnh phong. Thực lực của ta có thể so sánh với tứ trọng lôi âm võ thánh rồi. Hiện tại ta nên đi tìm hư không võ thánh, nhờ hắn hỗ trợ, giết đến Thiên Âm Môn, tiêu diệt tên Dương Thạc kia. Chẳng những phải giết chết Dương Thạc, hơn nữa tất cả thân nhân của Dương Thạc toàn bộ cũng đều phải giết chết, không lưu lại bất cứ ai. Bên trong cặp mắt của đầu giao long này bắn ra những tia lệ mang nồng đậm. Vù, trong lòng thầm nghĩ, hắn vẫn tiếp tục bay về phía tây. Xuyên qua Bát Xuyên Nguyên, đầu giao long này rất nhanh đã tiến vào trong hành tỉnh Trung Nguyên. Phía trước chính là Huyền Vũ Sơn, chân võ phong. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong thời gian rất ngắn, không ngờ. Góc truyện audio.com. Đã đến được Huyền Vũ Sơn, chân võ phong. Phốc, thân hình hắn chợt dừng lại cách chân võ phong khoảng chừng ngàn trượng. Huyền Long yêu thánh tiền bối, ta là Đông Hải Giao Long Ngao Dung, đến đây cầu kiến. Hy vọng Huyền Long tiền bối có thể gặp mặt ta một chút. Trong tay của ta có vài thứ, đối với Huyền Long tiền bối hẳn là có tác dụng. Huyền phù phía trước chân võ phong, đầu giao long này hít sâu một hơi, thanh âm to lớn rất nhanh truyền ra. Huyền Long tiền bối, ta là Đông Hải Giao Long Ngao Dung. Ta đến đây mong cầu kiến tiền bối một lần, ở trong tay của ta có thứ mà tiền bối đang cần. Đầu giao long này huyền phù ở phía trước chân võ phong, hướng về phía chân võ môn không ngừng kêu gào. Tiếng gầm cuồn cuộn chỉ trong chốc lát đã truyền vào bên trong chân võ môn. Hiện tại khí huyết của đầu giao long này đã đạt đến cấp bậc võ thánh đỉnh phong, tuy rằng cùng với khí huyết vô cùng khổng lồ trước kia cũng không thể so sánh được nhưng mà vẫn là 10 phần trung khí. Hiện tại một tiếng hò hét thanh âm cũng đủ để đem toàn bộ chân võ phong bao phủ bên trong. Giống giống, giống giống, tựa hồ như là bị thanh âm của đầu giao long này chấn động, giữa sườn núi của chân võ phong chợt truyền ra một tràng dài thú giống. Đây chính là do dị thú thủ sơn ở giữa sườn núi chân võ phong phát ra. Chẳng qua cũng chỉ có những dị thú thủ sơn đã đạt đến cấp bậc đại tông sư mới dám ở trước mặt giao long phát ra tiếng giống như vậy. Những dị thú dưới cấp bậc đại tông sư, ngay lúc thanh âm của giao long phát ra, đã sợ đến mức cả người run rẩy, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đầu dị thú đại tông sư kia dám phát ra thanh âm đáp lại, trên thực tế cũng là bởi vì có vị đại năng hư không võ thánh của chân võ môn chống lưng phía sau. Nếu như không có chút chống lưng nào, bằng vào thực lực của chúng nó, ở trước mặt của Giao Long cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ rạp xuống mà thôi. Tiền bối, xin hãy ra đây, gặp mặt Ngao Dung một lần. Hai mắt Giao Long nhìn chằm chằm về phía chân võ môn. Đông Hải Giao Long, ầm ầm, ngay trong lúc đó, từ bên trong chân võ môn, một đạo khí tức vô cùng hùng hậu phát ra mãnh liệt. Vù, một gã nam tử thanh niên ước chừng 24, 25 tuổi, thân mặc đạo bào màu lam từ bên trong chân võ môn bay vụt ra, phóng tới trước mặt Giao Long. Thân hình dừng lại, liền huyền phù bên trong không trung. Hiển nhiên, trên người gã nam tử thanh niên này cũng có pháp khí phi hành. Ta là môn chủ chân võ môn Trương Tử Ngâm, các hạ là dị thú Giao Long bên trong Đông Hải hay sao? Vì sao lại đến chân võ môn chúng ta? Thực lực của ngươi đã vững bước ở cảnh giới võ thánh, chiến lực có thể so sánh với cường giả cấp bậc tứ trọng lôi âm võ thánh, tu luyện đến cấp bậc này cũng không dễ dàng gì. Ta khuyên ngươi một câu, nhanh chóng rời đi, chân võ môn chúng ta không phải là nơi mà ngươi có thể dương oai đâu. Chỉ cần có chút sơ suất chọc phải những người không thể đụng vào được, cuối cùng thân tử đạo tiêu, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Gã thanh niên đạo bào màu lam kia phiêu phù trước mặt Giao Long, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Người này đúng là đệ nhất nhân của chân võ môn hiện tại, môn chủ chân võ môn, đệ tử quan môn của môn chủ tiền nhiệm Trác Tử Dương, Trương Tử Ngâm. 2 năm trước đây, Trương Tử Ngâm đã vững vàng tiến vào cấp bậc võ thánh, hơn nữa lấy thiên tư ngộ tính của hắn, vừa mới tiến vào cấp bậc võ thánh, sức chiến đấu thể hiện. Góc truyện audio.com, già đã thập phần cường hãn. Hiện tại 2 năm trôi qua, tuy rằng hắn cũng không có tiến thêm một bước nữa, nhưng mà luận về chiến lực không ngờ đã có thể so sánh với tứ trọng lôi âm võ thánh, cùng với đầu Giao Long này xem như là cùng một cấp bậc. Hiện tại đầu Giao Long này đến đây, Trương Tử Ngâm tự mình đi ra ứng phó. Dù sao, ngoại trừ Trương Tử Ngâm ra, toàn bộ chân võ môn này cũng không kiếm ra được người nào có thể chống cự được với Giao Long cả. Từ 2 năm trước đây, sau khi Nhân Hoàng lâm thế, mang đi tuyệt đại bộ phận cường giả võ thánh của chân võ môn, trong thời gian 2 năm này, tuy rằng trong chân võ môn cũng có 1-2 người đột phá đến cấp bậc võ thánh, nhưng hiện tại cũng chỉ là võ thánh sơ giai, thực lực rất thấp, để cho bọn họ xuất đầu, cũng không thể chấn áp nổi đầu Giao Long này. Người mà môn chủ chân võ môn, Giao Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Tử Ngâm một cái. Không thể tưởng tượng được chân võ môn thân là một trong những thánh địa võ đạo, hiện tại không ngờ thậm chí ngay cả một cường giả tứ trọng lôi âm võ thánh cũng không có, so với thiên âm môn quả thật là kém quá xa rồi. Giao Long chậm rãi lắc đầu, nói, cũng đều là thánh địa võ đạo, bên trong thiên âm môn, tuy rằng thời điểm khi cùng với Giao Long ẩu đả, từ mặt ngoài cũng không có bao nhiêu cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh, nhưng mà thực lực của Dương Địch tuyệt đối không kém một ngũ trọng lôi âm võ thánh bình thường. Nàng chỉ xuất ra một chiêu, đã đem lão đại Giao Long giết chết. Thần Long, Man Văn, Huyết Phi, Ngưng Thúy ai nấy cũng đều có thể miễn cưỡng chống lại cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh bình thường. Còn về cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh duy nhất của thiên âm môn, Dương Thạc chiến lực lại cường đại đến mức độ thập phần yêu nghiệt, cơ hồ có thể xưng là đệ nhất cường giả dưới hư không võ thánh. Cùng với thiên âm môn so sánh, chân võ môn hiện tại quả thật là kém cỏi không chỉ là một bậc. Bằng vào ngươi, muốn đuổi ta đi còn không có năng lực này. Lần này ta đến đây, là vì muốn gặp mặt Huyền Long tiền bối. Huyền Long tiền bối chính là sùng thú của chân võ đại đế 5.000 năm trước đây, bản thân chính là thần thú Huyền Vũ, cuối cùng lại tu luyện thành Huyền Long chi thân, cùng với Giao Long tộc chúng ta cũng xem như là có quan hệ sâu xa. Mời ngươi đi thông báo cho Huyền Long tiền bối một tiếng, nói có Ngao Dung đến bái phỏng. Giờ phút này Giao Long cũng chẳng hề có nửa phần lui lại, ngược lại sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí gần như ra lệnh với Trương Tử Ngâm. Sắc mặt Trương Tử Ngâm có chút trầm xuống, lúc nãy đầu Giao Long này nói rằng chân võ môn còn xa không bằng thiên âm môn, tuy rằng là sự thật nhưng vẫn là khiến cho Trương Tử Ngâm có chút không thoải mái. Hiện tại hắn lại chẳng biết phân nặng nhẹ, yêu cầu đòi gặp mặt Huyền Long yêu thánh, lời yêu cầu như thế hiển nhiên có chút quá phận. Trong lòng Trương Tử Ngâm tự nhiên 10 phần khó chịu. Thật xin lỗi, Trương Tử Ngâm lạnh lùng lắc đầu, mặc dù Huyền Long tiền bối tĩnh tu ở chân võ môn ta, nhưng mà ngươi nên biết thân phận Huyền Long tiền bối rất đặc thù, ngay cả ta thân là môn chủ chân võ môn, nhưng mà Huyền Long tiền bối cũng không phải muốn gặp là có thể gặp được. Vẫn là câu nói kia, ta khuyên ngươi hãy là mau chóng rời khỏi nơi này đi, nhiều lời vô ích. Trương Tử Ngâm nói, lời nói này quả thật cũng không phải Trương Tử Ngâm nói có lệ với Giao. Góc truyện audio.com Long, trên thực tế cường giả cấp bậc hư không võ thánh cùng với võ thánh bình thường vốn dĩ cũng không phải là người cùng cấp bậc. Bất cứ sự tình gì trong cuộc sống, hư không võ thánh cũng đều không chú ý đến. Đầu huyền long này có thể ở chân võ môn tĩnh tu, chẳng qua chỉ là nể mặt mũi của chân võ đại đế năm đó, tọa trấn ở chân võ môn mà thôi. Cho dù là môn chủ chân võ môn Trương Tử Ngâm, muốn gặp đầu huyền long này cũng không có nửa phần cơ hội. Không gặp được, nghe Trương Tử Ngâm nói, cặp mày giao long nhíu lại. Người đã không có cách nào thông báo, được rồi, ta liền ở trước chân võ phong này, không ngừng kêu gào, sớm muộn gì cũng sẽ kinh động đến huyền long tiền bối. Đến lúc đó, huyền long tiền bối tự nhiên là ra đây gặp mặt ta thôi. Trong mắt giao long hiện lên một vẻ kiên quyết, trầm giọng quát lớn. Huyền long tiền bối, tại hạ Đông Hải Ngao Dung, muốn gặp mặt tiền bối một chút. Trong miệng vừa nói xong, đầu giao long này dồn khí đan điền, lớn tiếng gầm rú. Thanh âm gào thét cực lớn trong miệng hắn truyền ra, chấn động khiến cho cả phiến thiên địa cũng có chút ầm ầm chấn động. Ân, giao long, ngươi đây là tìm chết. Nhìn thấy giao long không ngờ còn dám lớn tiếng gầm thét như vậy, sắc mặt Trương Tử Ngâm nhất thời kịch biến. Câm miệng lại cho ta. Text được lấy tại truyện phun. Vù, quát lớn một tiếng, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay Trương Tử Ngâm. Thân hình Trương Tử Ngâm vừa động, nhân kiếm hợp nhất hướng về phía đầu giao long hung hăng công kích tới. Hiển nhiên hắn là muốn ngăn cản đầu giao long, để đầu giao long không tiếp tục gầm rú nữa. Huyền long ở trong chân võ môn tiềm tu trước giờ cũng liên tiếp có những nhân vật giống như kiến hôi không ngừng chạy đến quấy rầy. Trước đây là Dương Thành và Đại Lâm Nhi cùng với hai vị võ thánh của Thiên Âm Môn, về sau lại có môn chủ Thiết Thủ Môn. Hiện tại đầu giao long này lại chạy đến đây nháo sự. Chuyện bất quá tam, huyền long ở trong chân võ môn liên tiếp bị quấy rầy, chân võ môn tự nhiên cũng phải có trách nhiệm. Nguyên nhân chính là vì như thế, mà đầu giao long này lại dám ở chỗ này lớn tiếng gầm gừ không ngừng, muốn quấy nhiễu đến huyền long, đây chính là chuyện mà Trương Tử Ngâm tuyệt đối không cho phép. Ầm ầm ầm, một kiếm cắt ngang thiên không, trong khoảnh khắc Trương Tử Ngâm đã đánh tới trước mặt giao long. Muốn chết, mắt thấy Trương Tử Ngâm đánh tới, sắc mặt giao long trầm xuống. Vù vù, cái đuôi giao long chợt động cùng với kiếm quang của Trương Tử Ngâm hung hăng va chạm với nhau. Một thanh âm chấn động vang lên. Dưới lực phản chấn cường đại, thân thể khổng lồ của giao long bị chấn văng hơn 10 trượng, còn Trương Tử Ngâm cũng bị hất ngược về phía sau. Thân hình vừa động, Trương Tử Ngâm lại một lần nữa bay về phía giao long mà công kích. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, từ bên trong chân võ môn cách đó không xa, một cỗ uy áp khí thế phi thường mạnh mẽ đột ngột lao ra, lập tức tràn ngập phiến thiên địa này, trong thời gian cực ngắn đem Trương Tử Ngâm thậm chí là đầu giao long kia bao phủ lại. Dưới sự bao phủ của luồng uy áp khí thế kia, Trương Tử Ngâm cùng với đầu giao long cũng cảm giác được chính mình tựa hồ như đang chìm vào bên trong vũng bùn vậy, cho dù tứ chi có muốn nhúc nhích cũng phải tốn sức vô cùng. Là huyền long tiền bối. Huyền long tiền bối, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện sao? Sắc mặt Trương Tử Ngâm cùng góc truyện audio.com, giao long đồng thời biến đổi. Sắc mặt Trương Tử Ngâm có chút trầm xuống, mà đầu giao long kia thì lại là hai mắt tỏa sáng. Huyền Long tiền bối, ta là Đông Hải Giao Long Ngao Dung, muốn gặp mặt tiền bối một chút, có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng tiền bối. Căn bản gấp gáp không kịp đợi, thanh âm của Giao Long nhanh chóng phát ra. Ngao Dung sao? Ngay lúc đó, một cái thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên, cắt ngang lời nói của Giao Long. Đồng thời khi thanh âm này truyền ra, trong toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng không còn bất cứ thanh âm nào khác nữa. Cách chương.